Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hai bài hôm trước không biết đại chúng chúng ta đã thuộc chưa. Hôm rồi chúng tôi có gặp bác Chánh Thiện, bác nói là trước khi ngủ thì nhớ đọc mà ngủ dậy thì không nhớ. Rồi trong đạo tràng ta chúng ta là ai là thuộc được hai bài? Thuộc hai bài chắc hơi hiếm mà. Mà thuộc rồi mà có quan trọng là có nhớ đi trì hay không nữa. Hôm nay thì chúng ta học tới 3 bài. Thì trong 3 bài này thì thật ra chúng tôi nói thế này: nếu như chúng ta học thuộc, chúng ta học thuộc rồi chúng ta hành trì đúng y như vậy thì nó là rất tốt. Còn nếu như những người mà lớn tuổi mà học mà khó thuộc thì chúng ta nhớ cái ý của nó, ngay cái lúc đó chúng ta nhớ khởi cái ý niệm chúng ta vào là được. Còn người mà trẻ được thì chúng ta thuộc âm chữ Hán, hoặc là chúng ta học qua nghĩa chữ Việt, chúng ta trì theo nghĩa. Còn người mà lớn tuổi thì cứ nhớ lời chúng tôi dạy, nhớ cái ý chúng tôi triển khai, chúng tôi phân tích, rồi chúng ta nhớ theo ý đó ngay những cái lúc mà chúng ta làm công việc đó, thì chúng ta nhớ, chúng ta tưởng cái tâm về thì nó cũng là tốt. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta sang bài thứ 3 của Tỳ Ni, nghĩa là chúng ta đi vào bài thứ 3 của bài kệ, đó là bài hạ đơn hay còn gọi là xuống đơn. Phiên âm của bài này đó là: tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ, án vật đế luật ni tó ha. Ba biến. Thì đó là khi chúng ta là xuống đơn, là khi mình ngủ mà mình thức dậy. Thì vừa thức dậy chúng ta ngồi dậy, chúng ta đọc cái bài này, rồi mình muốn biết cái nghĩa nó là như thế nào thì mình đọc cái bài nghĩa đã được dịch ra là: từ sáng giờ dần thẳng đến tối, hết thảy các loài nên lánh dữ, như bước chân xuống nát thửa hình, nguyện ngươi bây giờ về tịnh độ, án vật đế lực ni tó ha. Thì khi học vào Tỳ Ni thì chúng tôi giải thích những cái từ ngữ khó, rồi sau đó nói ý nghĩa đại khái của cái bài Tỳ Ni đó. Hạ đơn thì ở trong Phật giáo chúng ta thì dùng cái từ là đơn, còn ở ngoài đời, ngoài gia đình thì chúng ta gọi đó là gì? đó là giường. Mà tại sao trong Phật giáo gọi là đơn? Có người nói là do nó nhỏ, có một người ngủ nên gọi là đơn. Đơn là nhỏ, đơn chiếc, đơn lẻ, chỉ có một. Thì ở trong Phật giáo tất cả cái chỗ dành cho nghỉ của quý thầy gọi là đơn. Thì đơn hay còn gọi là giường á, thì ở thời Phật đã có rồi. Đức Phật cũng quy định rất là rõ cho hàng tỳ kheo là hàng tỳ kheo ngủ là phải ngủ như thế nào trên cái chiếc giường đó. Mà chúng ta khi mà học qua chúng ta biết có những cái điều mà chúng ta không nghĩ là thời Đức Phật có. Chẳng hạn như là chúng ta nói về cái, chúng ta thấy là ở trong ký túc xá thường là người ta ngủ giường gì? Giường tầng. Mà thời Đức Phật đã có giường tầng. Chúng ta có tin thời Đức Phật đã có giường tầng không? Có, thời đó đã có rồi. Thì trong luật ghi lại là Đức Phật dạy hàng tỳ kheo, người mà ngủ ở dưới thì phải như thế nào, người ngủ ở cái tầng trên phải như thế nào. Chứ mình đừng có nghĩ là thời buổi bây giờ mới có, mà thời Đức Phật được ghi lại trong luật là đã có. Thì do đó cái đơn là cái chỗ dành cho chư tăng nghỉ thì gọi là đơn. Còn ở chúng ta là cư sĩ tại gia thì chúng ta là ở trên giường. Thì Đức Phật cũng dạy là khi chúng ta vừa thức giấc thì chúng ta nên đọc một cái bài kệ. Đó là bài kệ gì? Bài kệ gì? Trước đây đã học rồi. Rồi thì khi mà chúng ta vừa thức giấc là mình nhớ mình phải đọc bài kệ đó. Rồi tiếp đó là như thế nào? Tiếp đó là mình sẽ làm gì? Mình đọc xong rồi mình ngồi dậy. Ngồi dậy rồi gì nữa? Ngồi dậy rồi bước xuống giường. Nghĩa là chúng ta nhớ rằng Đức Phật dạy cho chúng ta rất là kỹ. Khi ngồi dậy á, rồi chúng ta sẽ là bước xuống giường. Mà khi mà bước chân xuống giường thì chúng ta không phải là ngồi mà thòng hai chân và sọt vào dép mà bước liền. Mà khi mà chúng ta ngồi dậy thì chúng ta phải là đưa từ từ một chân xuống trước. Rồi vừa lúc mà chúng ta đưa cái chân xuống đó, chúng ta đọc bài kệ này. Nhớ không? Chứ không phải là mình vừa ngồi dậy là mình đọc liền, hoặc là mình bước đi mình mới đọc. Mà chúng ta là khi vừa ngồi dậy thì chúng ta đọc. Mà trong lúc chúng ta đọc thì chúng ta từ từ đưa một cái chân xuống trước, rồi sau đó mới đưa chân thứ hai. Khi hai chân của chúng ta mà nó chạm vào dưới dép thì thường là chúng ta phải lấy dép chúng ta dụ trước khi chúng ta mang vào. Lý do tại sao? Sợ là côn trùng, hoặc là nếu như ở những vùng thôn quê thì trong đêm tối chúng ta ngủ thì có thể là rắn rít bò vào trong đôi dép của chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta ở thành phố thì nhiều lúc trong đó là có những cái con vật nhỏ, con kiến, con gián, con gì đó cũng có thể là nó bò vào trong dép. Thì đó là những con vật mà chúng ta có thể thấy được. Nhưng mà khi chúng ta đọc cái bài kệ này thì chúng ta nên hướng đến cái các loài khác nữa. Từ sáng giờ dần thẳng đến tối, hết thảy các loài nên lánh giữ. Nghĩa là không phải chỉ có những loài mà chúng ta nhìn thấy không, còn có những loài phi nhân. Bởi vì ở thế giới hữu hình thì chúng ta thấy được, còn thế giới vô hình thì mình không nhìn thấy. Mà mình không nhìn thấy không phải là không có. Nhớ điều đó, không phải mình không nhìn thấy rồi mình nói là không có cái sự hiện hữu của thế giới vô hình. Thì song song thế giới hữu hình của chúng ta vẫn tồn tại một thế giới vô hình mà mình không thấy được. Do đó là mình cũng phải khởi cái tâm mình cầu nguyện. Đức Phật thấy rõ điều này, do đó Đức Phật dạy chúng ta. Rồi cái câu đầu tiên đó là từ sáng giờ dần thẳng đến tối. Giờ dần là lúc mấy giờ? Khoảng mấy giờ? Thường cái câu người ta hay dùng nửa đêm giờ tí canh ba. Nửa đêm là cũng là giờ đó, giờ tí cũng là giờ đó, canh ba cũng là giờ đó. Như vậy thì cái giờ tí là bắt đầu từ mấy giờ tới mấy giờ? Giờ tí là từ mấy tới mấy? Chúng tôi nghe dường như là mỗi người có một cái ý kiến khác nhau. Thì chúng tôi xác định lại là chúng tôi triển khai tỳ ni cho đạo tràng chúng ta là chúng tôi tùy theo đối tượng chúng tôi triển khai. Nhớ em, chúng tôi tùy theo đối tượng chúng tôi triển khai, do đó là liên quan tới tỳ ni chúng tôi triển khai nó rất nhẹ nhàng. Nhất rất nhẹ nhàng, rất gần gũi, do đó một buổi hôm nay chúng ta học tới 3 bài. Chứ chúng tôi không phải giảng giống như giảng cho chư tăng. Do đó chúng tôi nói những cái gì nó đơn giản nhất, nó gần gũi nhất chúng ta có thể áp dụng được. Như vậy thì cái giờ dần được xác định là từ mấy tới mấy giờ? Người thì nói 0 đến 3. Rồi người khác nói từ mấy tới mấy? Bốn đến năm giờ. Rồi ai có ý kiến khác? Có người nói là từ ba đến năm. Rồi có ai ý kiến khác nữa không? Bây giờ trước khi mà nói về cái giờ dần là lúc mấy giờ thì chúng tôi nói thêm cái này để cho chúng ta dễ nhớ. Thì thông thường á, tính theo mà dương lịch á, thì một ngày có bao nhiêu giờ? 24 giờ. Mà tính theo mà âm thì mỗi ngày đêm có bao nhiêu giờ? Chỉ có 12 canh giờ thôi. Mà theo cái tục lệ, theo cái truyền thống của ông bà chúng ta từ xưa đến giờ thì có một cái quan niệm mà đến bây giờ chúng tôi thấy vẫn chưa bỏ, đó là quan niệm là có không giờ. Có không giờ. Theo chúng tôi là không có khoảng thời gian nào gọi là không giờ. Bây giờ vừa mà hết cái giờ này thì nó đã lọt qua cái giờ khác rồi. Nó qua 1-2 giây, 1-2 phút của giờ khác thì nó vẫn là thuộc giờ khác. Còn quan niệm của ông bà ta từ xưa thì nói là không giờ là rơi vào giờ đó, nó không có tốt mà nó cũng không có xấu. Do đó là những trường hợp mà gia đình có người thân mất hay chọn cái không giờ để mà đi chôn hay là nhập liệm, ở những vùng quê đến bây giờ chúng tôi thấy là còn rất nhiều. Khi chúng tôi về quê thấy ở dưới quê là cứ là đám tang là cứ đi chôn là lúc không giờ. Không giờ là chọn cái lúc là 12 giờ đêm. 12 giờ đêm nói đó là không giờ hoàn toàn sai. Xét ở hai mặt. Một là nếu mà xét ở cái thời gian là theo như dương lịch là 24 giờ. Nếu 24 giờ thì 12 giờ đêm nó là hết cái 24 giờ đó, nó chuẩn bị qua 1-2 phút của ngày hôm sau. Cũng như nó không có khoảng thời gian nào trống để chúng ta gọi là không. Nghĩa là nó 001 phút, 002 phút gì đó thì nó đã bắt đầu cái giờ của cái ngày khác rồi. Do đó là nếu xét theo mà dương lịch thì không có khoảng thời gian nào gọi là không giờ. Còn nếu xét theo mà âm lịch thì nói không giờ là hoàn toàn sai. Bởi vì giờ âm lịch nó bắt đầu là từ mấy giờ? Nó không bắt đầu giờ chẵn giống như là dương lịch, mà bắt đầu là Nó bắt đầu 11 giờ là nó đã hết cái giờ của ngày hôm trước. Nhớ em, 11 giờ là nó hết cái giờ của ngày hôm trước. Nó là bắt đầu từ 11 giờ đêm cho đến 1 giờ, nó là giờ tí. Cái giờ tí nó là nửa của đêm. Nửa đêm, giờ tí, canh ba, nó là một. Do đó là cái nếu như lấy cái giờ là không giờ là ngay 12 giờ, nó lại là giữa giờ tí. Mà coi năm tháng ngày giờ thì coi theo là âm, coi theo âm. Nếu coi theo giờ âm thì cái giờ không giờ đó nó đúng giữa của giờ tí, nó chánh của giờ tí. Do đó là nói không giờ mà đi chôn, đó là hoàn toàn sai, không phù hợp. Còn chúng ta dường như là chúng ta ít có quan tâm tới cái vấn đề không giờ. Chúng ta ở đây ít có quan tâm tới không giờ. Thì sẵn ở đây chúng tôi nói để chúng ta xác định lại cái thời gian là như vậy. Như vậy thì từ 11 giờ đêm á cho đến 1 giờ khuya, nó là giờ tí. Giờ sửu là từ 1 cho đến 3. Từ 3 cho đến 5 đó là giờ gì? Giờ dần. Mà giờ dần là cái giờ rất quan trọng. Giờ rất quan trọng. Xét về mọi mặt thì giờ dần đó là giờ rất quan trọng. Quan trọng là quan trọng đối với người tu, đối với người tu của chúng ta. Bởi vì chúng ta biết rằng chư tổ chúng ta nghiên cứu rất kỹ, nghiên cứu rất kỹ về cái giờ và thời tiết. Thời tiết lúc nào mà chúng ta làm cái công việc gì nó thích hợp, thì chúng ta thấy rằng ở cái giờ dần á, từ 3 cho đến 5 giờ, thì dường như là tất cả các chùa của Phật giáo chúng ta là chư tăng phải thức dậy trong giờ đó, đúng không? Cái giờ đó là giờ tu tập rất là tốt. Mà tại sao trước cái giờ đó lại là không tốt bằng ngay cái giờ dần? Rồi sau giờ dần nó có tốt hay không? Thì đương nhiên trong giờ thì nó có giờ âm, giờ dương. Giờ âm, giờ dương. Mà cái sự mà tọa thiền của chư tăng, cái sự mà tụng kinh của chư tăng, cái sự mà tu tập của chư tăng ngay những cái giờ, cái giờ dương đó, nó mới là tốt. Cái kết quả nó mới là nhiều. Do đó chúng ta thấy là chùa nào tu theo tịnh độ thì cái giờ từ 3 đến 5 giờ cũng là phải dậy để hành trì. Rồi tu theo mật tông cũng giờ đó cũng thức dậy để hành trì. Bên thiền chúng ta cũng giờ đó, chư tăng, chư ni, Phật tử chúng ta cũng thức dậy để hành trì. Cái giờ đó là giờ mà nếu như chúng ta không thực hành thì cái giờ đó nó dễ sinh ra rất nhiều cái khác, nó là chướng ngại cho đạo. Thì nếu như mà chúng ta thử để ý nếu như chúng ta không áp dụng cái giờ dần này để cho cái việc tu tập của mình, thì mình thử để ý cái giờ đó mình ngủ đi, mình sẽ thấy nó có những cái gì nó khác lạ so với những cái giờ khác. Cái giờ dần này, rồi cái giờ đó là giờ rất tốt cho chư tăng tu tập. Thì Đức Phật quy định trong một đêm chia làm 3 canh giờ: đầu hôm, giữa hôm và cuối hôm. Thì chư tăng chỉ nghỉ ở thời gian là giữa. Còn khoảng thời gian đầu hôm thì tọa thiền hoặc đi kinh hành. Cuối hôm cũng vậy, tọa thiền, đi kinh hành hoặc là hành trì tu tập cái pháp môn của mình. Do đó là bắt đầu giờ dần là chư tăng, chư ni, người xuất gia, người học Phật phải thức dậy để hành trì. Do đó có cái câu đó là từ sớm giờ dần thẳng đến tối. Là bắt đầu ngay cái lúc chúng ta thức dậy trong cái giờ dần đó cho đến lúc chiều tối luôn, hết thải các loài nên lánh giữ. Cái giữ, cái từ giữ ở kế bên cái chữ từ lánh này không phải là lành giữ, mà tất mình mong cho các loài chúng sanh á, lánh giữ thân mạng của mọi loài như bước chân xuống nét thừa hình. Nghĩa là nếu như mà không lánh được, mà chúng ta lỡ mà chúng ta không nhìn thấy, chúng ta đạp lên làm tan nát cái thân hình của các loài này, thì nguyện ngươi bây giờ về tịnh độ. Nghĩa là trước khi chúng ta làm việc gì thì chúng ta cũng phải là cầu nguyện. À, mình khởi cái tâm mình đọc cái bài chú này, để nếu như có các loài phi nhân nào mà ở dưới ngay chỗ đôi dép chúng ta, hoặc là trong những chỗ mà chúng ta chuẩn bị bước đi, thì nếu như mình không đọc cái bài này thì mình bước mình dẫm đạp lên người ta, hoặc là các loài chúng sanh hữu tình mà mình nhìn thấy được, như con kiến, con sâu, con rắn, con rít gì đó, thì mình đọc cái bài này để cho báo động cho những loài đó biết là mình chuẩn bị mình đi. Thì loài nào tránh né được thì tránh né những cái bước chân của mình, còn nếu như mà không tránh né được thì mình vô tình mình lỡ có dẫm đạp lên, thì mình cũng cầu mong cho các loài này đều được sanh về tịnh độ. Thì chữ tịnh độ ở đây trong cái bài kệ này thì nhằm chỉ cho thế giới của Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương. Nhưng mà chữ tịnh độ cũng không hẳn là chỉ riêng cho ở cái thế giới của Đức Phật Di Đà, mà Phật độ vẫn gọi đó là tịnh độ, là cái cõi Phật vẫn gọi là tịnh độ. Bởi vì cái nơi đó là nơi thanh tịnh, cái cõi Phật là cõi thanh tịnh. Do đó là chúng ta tu thiền, chúng ta cầu nguyện cho các loài này sanh về tịnh độ vẫn được, chứ không sao hết. Mình đừng nói mình đang tu thiền mình phải là cầu sanh về nơi Đức Phật, nơi nước của Đức Phật. Thật ra cái từ tịnh độ là từ chung, từ chung Phật độ cũng đó mà tịnh độ cũng là đó. Nhưng mà thường chúng ta hay là sử dụng quen cái từ tịnh độ dành cho thế giới cực lạc. Thì mình khi học với cái tỳ ni này, mình đừng nghĩ rằng à mình hôm nay mình học có các cái bài chú, à những bài chú đó thuộc về của mật tông, đâu phải là pháp môn của mình. Còn hoặc là mình tại sao mình tu thiền lại cầu nguyện cho các loài này được sanh về tịnh độ, là của tịnh độ, không phải vậy. Mà chúng ta nhớ rằng cái bài khái quát chúng tôi nói từ đầu là bất cứ người xuất gia nào, bất cứ người đó theo một cái tông phái nào, hành trì theo pháp môn tu tập nào, khi mà bước chân vào đạo bắt buộc phải hành trì tỳ ni như thế này. Chứ không phải cái này chỉ dành cho tịnh độ, cái này chỉ dành cho bên mật tông, còn bên thiền tông là hành trì khác, không phải vậy. Mà tất cả đều là hành trì giống như nhau. Thì đó là chúng tôi nói sơ qua để chúng ta hiểu về nó. Còn biết những cái giờ tiếp theo không ha? Chỉ biết tới giờ dần là đủ. Nếu mà từ 3 đến 5 giờ là giờ dần, thì giờ mẹo là từ mấy giờ? Giờ mẹo là từ 5 đến 7. Rồi giờ thìn 7 đến 9. Thìn rồi tỵ, tỵ là từ 9 đến 11. Giờ ngọ là 11 giờ đến mấy giờ? 11 giờ đến 1 giờ. Do đó mà ai ăn ngọ mà qua 1 giờ mà còn ăn là sai. Nhưng chúng ta lưu ý thêm điều này: nếu như chúng ta ngồi vào trong bàn trước 1 giờ chúng ta ăn thì được. Ngồi vào còn kém 5 phút nữa là đến 1 giờ chúng ta ngồi vào chúng ta ăn, mà chúng ta ăn lỡ qua 1 giờ vẫn còn ngồi đó ăn là được. Còn mà vừa đúng 1 giờ rồi mà chúng ta ngồi vào là không được. Lưu ý điều đó ha. Do đó là chúng ta ngồi là ngồi ăn trong giờ ngọ. Nếu ngồi ăn ngọ, ngồi dùng ngọ là phải từ 11 cho đến 1 giờ. Như vậy thì ở chư tăng theo truyền thống Phật giáo Nam truyền là chỉ dùng ngọ. Dùng ngọ là dùng đến 11 giờ. Xin lỗi, từ 11 giờ cho đến 1 giờ, qua 1 giờ là không được dùng. Như vậy thì ở thời Đức Phật là chư tăng là không có nấu nướng ở trong chùa giống như chúng ta hiện tại, mà chư tăng, đời sống chư tăng là sống bằng đi khất thực, mà khất thực xong về mới ngồi ăn. Do đó là cái giờ đi khất thực mà nghỉ phải là trước giờ ngọ, hoặc là không được quá giờ ngọ. Đó là đúng với luật. Là làm sao mà cái vị đó khất thực xong các vị đó ngồi ăn là phải trong giờ ngọ hoặc là trước giờ ngọ, chứ không được là sau giờ ngọ. Do đó chúng ta đi ngoài đường mà thấy 1 giờ, 1 giờ rưỡi, 2 giờ có những vị sư ôm bình bát đi khất thực, đó là gì? Đó là giả. Mà thật ra khất thực buổi sáng cũng giả luôn, bởi vì bây giờ là giáo hội mình là cấm không cho hàng xuất gia mang bình bát đi khất thực, bởi vì có rất nhiều người là lợi dụng cái hình ảnh đẹp của chư tăng mà hành nghề đi khất thực. Do đó là làm xấu đi. Mà những người này á, được tiền thì là thích, là hoan hỷ, mà đến khất thực mà người khác không cúng á, thì là có những lời lẽ hoặc là quay nghi cự chỉ làm ảnh hưởng đến tăng đoàn. Do đó là giáo hội cộng với chính quyền kết hợp là thống nhất với nhau là chư tăng Phật giáo không có trì bình khất thực. Nếu có thông qua những cái lễ đặc biệt gì đó chỉ tổ chức trong nội bộ. Còn nếu như người nào đi ngoài đường đều là giả hết. Nhưng mà đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người giả, rất nhiều người giả đi ngoài đường. Bởi vì nhìn thấy hình ảnh chư tăng rất đẹp, rất trang nghiêm như vậy, mặc dù biết là giả nhưng mà nhiều lúc chúng ta vẫn không cầm được lòng, vẫn là dừng xe lại rồi móc trong cái bóp ra ít nhiều gì đó chúng ta cũng để vào. Rồi sẵn đây chúng tôi nói thêm nữa là trên đường đi hoặc là thỉnh thoảng chúng ta thấy chư tăng dừng lại gặp chúng ta rồi dừng lại rồi nói là đi công chuyện mà hết tiền đổ xăng, đó cũng giả luôn. Có gặp chưa? Có rất nhiều, mà đó là những vị tăng trẻ nhìn dáng rất dễ nhìn, mà không phải là gặp Phật tử chúng ta là nói là hết tiền đổ xăng hoặc là đi nuôi bệnh rồi hết tiền mua vật thực gì đó cho sư phụ gì đó, thì những cái đó hoàn toàn giả. Nhưng mà giả là không phải giả đến xin với chúng ta, mà kể cả đến chùa cũng là dùng đủ cách. Mà giả mà không phải giả bên ngoài, vô đến chùa vẫn còn là giả để xin ở trong chùa nữa. Và những trường hợp đó là chúng ta không nên ủng hộ. Thì theo chúng tôi, Phật chữ tự chúng ta nên ủng hộ. Nên ủng hộ thông qua các cái ngôi chùa mà chúng ta quen biết. Mà đến ngôi chùa đó chúng ta biết vị thầy đó, mà vị thầy có cần cái gì mình cũng không nên ủng hộ trực tiếp, với đó nó cũng không hay. Mà nếu mình có ủng hộ thì phải thông qua. Ví dụ như dường như không có chùa nào mà để chư tăng phải thiếu thốn cả. Chư tăng ở chùa nào cũng được, là ngay trú xứ đó lo đầy đủ về những cái vật thực, những cái sinh hoạt cần thiết. Thì do đó là dường như không có cái việc gì mà cần thiết riêng tư cá nhân. Do đó chúng ta đến cúng dường là cúng dường cho Tam Bảo, ủng hộ là ủng hộ chung. Còn nếu mà muốn cúng cho chư tăng thì thông qua những cái lễ trai tăng, những cái lễ gì đó thì chúng ta cúng là cũng chung như vậy. Hoặc là chúng ta đặc biệt là chúng ta quen biết, chúng ta là thấy thầy đó đang thật sự khó khăn, cần một cái tiền, số tiền để trị bệnh đó là tiền đóng tiền học, mà đó là những người chúng ta gần gũi thật sự thì nên ủng hộ. Còn nếu mà gặp một vài lần mà nghe những thông tin này, những thông tin kia thì chúng ta không nên, cái đó chúng tôi nói thật. Còn mà gặp ngoài đường mới quen biết hoặc là thông qua người khác thì hoàn toàn là giả hết. Cái đó là chúng ta nên lưu ý.